Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Anh Vũ, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 5 tháng 6, 2010.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ yêu cầu được tự do lưu thông trên vùng Biển Đông.
Hàn Quốc chính thức kêu gọi Hội đồng Bảo an xem xét vụ ngư lôi.
Tại Hồng Kông, hơn 100.000 người tưởng niệm Thiên An Môn và đòi dân chủ cho Trung Quốc.
Cựu Trung tướng Không quân Mỹ James Clapper được bổ nhiệm chỉ huy cơ quan tình báo quốc gia.
Biệt kích Israel chặn bắt tàu Rachel Corey chở hàng nhân đạo cho Gaza.
Các nước G20 vẫn bất đồng về vấn đề thuế đánh vào ngân hàng toàn thế giới.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, phần mềm kiểm soát Internet ở Việt Nam gây lo ngại cho giới bảo vệ nhân quyền.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á khai mạc vào ngày mai tại Việt Nam. RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan.
Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ yêu cầu được tự do lưu thông ở vùng Biển Đông. Hôm nay trong bài diễn văn đọc tại hội nghị về an ninh Shangri-La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho rằng Biển Đông gây quan ngại ngày càng nhiều do những tranh chấp lãnh thổ có thể đe dọa đến sự tự do lưu thông trên biển và việc phát triển kinh tế. Trong một lời cảnh cáo gián tiếp gửi đến Trung Quốc, ông Robert Gates tuyên bố, chúng tôi chống lại mọi hành động nhằm hù dọa các công ty Mỹ hay bất cứ quốc gia nào đang có hoạt động kinh tế chính đáng tại khu vực này. Theo AFP, trước một ủy ban của Quốc hội vào tháng 7 năm ngoái, một giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ tố cáo là Bắc Kinh đã yêu cầu một số công ty năng lượng Mỹ và ngoại quốc dừng những dự án với các đối tác Việt Nam, nếu không có thể bị Trung Quốc trừng phạt thương mại. Trong hội nghị tại Shangri-La, Bộ trưởng Robert Gates nhấn mạnh, mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, ổn định, tự do lưu thông, phát triển kinh tế tự do và không bị cản trở là những điều thiết yếu. Nhưng ông Robert Gates nói rõ là Hoa Kỳ sẽ không đứng về phe nào trong cuộc tranh chấp lãnh thổ và kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp bằng những phương cách hòa bình, ám chỉ đến công pháp quốc tế. Xin nhắc lại là vào năm ngoái, tàu của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã từng đụng độ với nhau trên biển, vì Bắc Kinh vẫn không chấp nhận sự hiện diện của các tàu Mỹ tại nơi mà họ xem là vùng kinh tế chính thức của Trung Quốc. Về quan hệ Mỹ-Trung, ông Robert Gates hôm nay nhấn mạnh là việc bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan không nên làm cản trở mối quan hệ này. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã dự định đến Bắc Kinh nhân chuyến công du châu Á, nhưng Trung Quốc đã hủy chuyến đi này. Đáp lại, ông Robert Gates quyết định không gặp một phái đoàn quân sự Trung Quốc tại hội nghị Shangri-La. Về tình hình bán đảo Triều Tiên, ông Robert Gates cho biết Hoa Kỳ đang nghiên cứu những phương án mới để buộc Bình Nhưỡng phải chịu trách nhiệm về vụ bắn chìm chiến hạm Chunan của Hàn Quốc ngày 26 tháng 3, nhưng không nói rõ đó là những biện pháp nào.
Hàn Quốc chính thức kêu gọi Hội đồng Bảo an xem xét vụ ngư lôi. Hôm qua, Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hiệp Quốc Park In-kuk đã trao tận tay Đại sứ Mexico Claude Haller, Chủ tịch Luân lưu của Hội đồng Bảo an trong tháng 6, một bức thư. Nội dung bức thư kêu gọi Hội đồng Bảo an phải có biện pháp chặn đứng mọi hành vi gây hấn trong tương lai. Seoul mong chờ Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết lên án Bình Nhưỡng, đánh đấm tuần dương hạm Jeonnam. Tuy nhiên, cho đến nay chưa thấy có dấu hiệu thuận lợi nào từ phía Trung Quốc và Nga, hai thành viên có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an.
Theo AFP, trong thư gửi Hội đồng Bảo an, Hàn Quốc khẳng định hành động tấn công của Bắc Triều Tiên đã vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc, lệnh đình chiến năm 1953 và Hiệp định song phương hòa giải, hợp tác và không xâm lăng mà Seoul và Bình Nhưỡng đã ký kết năm 1992. Đại sứ Mexico tại Liên Hiệp Quốc, bà Claude Haller cho biết, chính phủ Mexico sẽ kêu gọi Hội đồng Bảo an xem xét vấn đề này và có thái độ thích hợp đối với hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, nhiều viên chức Hàn Quốc không giấu được tâm trạng bi quan. Mặc dù Seoul đã chuẩn bị một cách kỹ càng hồ sơ ngư lôi và giáo diết vận động ngoại giao trước khi đệ trình yêu sách, nhưng không chắc Nga và Trung Quốc sẽ ủng hộ. Hai nước thân cận với Bắc Triều Tiên này e ngại các biện pháp trừng phạt mới sẽ gây bất ổn định vào lúc tình hình bán đảo đã cực kỳ căng thẳng. Một viên chức cao cấp trong Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hy vọng ít ra Hội đồng Bảo an phải có một thông điệp mang ý nghĩa chính trị, đạo lý và biểu tượng cao để không xảy ra thêm một vụ treo nàn thứ hai nữa.
Tại Hồng Kông, hơn 100.000 người tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Thiên An Môn và đòi dân chủ cho Trung Quốc. Hôm qua, khoảng 150.000 người dân Hồng Kông đã tham gia biểu tình đánh dấu 21 năm vụ thảm sát Thiên An Môn. Vào đêm mùng 3 rạng sáng mùng 4 năm 1989, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh cho quân đội dập tắt trong biển máu phong trào tranh đấu bất bạo động đòi dân chủ kéo dài trong 7 tuần lễ. Hàng trăm và cũng có thể có hàng ngàn sinh viên công nhân đã chết trước nòng súng và xích sắt xe tăng. Theo AFP, cũng nhân dịp tưởng niệm vụ thảm sát, ngày hôm qua Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho các tù nhân còn bị giam cầm từ ngày đó đến nay, cũng như công khai hóa danh sách những người đã bị giết, bị ở tù và mất tích. Washington cũng yêu cầu chính quyền Trung Quốc chấm dứt các hành vi sách nhiễu những người từng tham gia phong trào mùa xuân Bắc Kinh và gia đình của các nạn nhân. Còn tại Hồng Kông, chiều hôm qua, hàng trăm ngàn người tập họp tại quảng trường Victoria, tay cầm nến và hoa. Người biểu tình trong không khí trang nghiêm, lắng nghe âm nhạc và thông điệp kêu gọi chấm dứt chế độ độc tài tại Hoa Lục. Từ Hồng Kông, thông tin viên Florence de Sangy tường thuật.
Au fil des ans, le rassemblement est devenu rituel. Vendredi soir, ce sont 113,000 personnes selon la police.
Theo thời gian, các cuộc biểu tình tưởng niệm ngày 4 tháng 6 trở thành một thông lệ. Tối ngày hôm qua, có 113,000 người theo thẩm định của cảnh sát và 150,000 người theo xác nhận của ban tổ chức đã tập họp trong trật tự và nghiêm trang để cùng tưởng niệm đêm đã xảy ra biến cố đẫm máu cách nay đúng 21 năm vào ngày 4 tháng 6 năm 1989 tại Bắc Kinh, trong khi ở Hoa Lục, thời kỳ đen tối này đã bị xếp vào loại cấm kỵ, đa số thế hệ trẻ hoàn toàn không nghe nói đến, thì ở Hồng Kông là nơi duy nhất trong lãnh thổ Trung Quốc mà vụ thảm sát được tưởng niệm công khai và hợp pháp. Sự thành công vượt bậc của đêm canh thức ngày hôm qua đã làm ngạc nhiên cả những người trong ban tổ chức. Cách nay một tuần, 13 thanh niên của phong trào bị cảnh sát câu lưu vì họ đã dựng lên trước cửa một thương xá ngay trong trung tâm thành phố một bức tượng của nữ thần tự do, lấy ý từ tượng nữ thần dân chủ mà sinh viên Trung Quốc đã dựng lên tại quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989. Cuối cùng thì cảnh sát Hồng Kông đã trả bức tượng tự do lại cho sinh viên Hồng Kông. Sau lễ canh thức, hàng trăm sinh viên kéo về cư xá đại học tiếp tục tập họp bên nhau bất chấp lệnh cấm biểu tình trong khuôn viên viện đại học. Phong trào đấu tranh vì dân chủ và tự do ngôn luận cho Trung Quốc đã ghi dấu một chiến thắng, cuộc tranh đấu này cũng vì tương lai của bản thân Hồng Kông.
Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
Cựu Trung tướng Không quân Mỹ James Clapper được bổ nhiệm chỉ huy cơ quan tình báo quốc gia, hai tuần sau khi đô đốc Dennis Blair từ chức. Vai trò điều hợp cơ quan tình báo quốc gia Hoa Kỳ được Tổng thống Mỹ trao cho một cựu tướng không quân James Clapper. Vị tướng này là một chuyên gia của ngành tình báo. Đây là một chức vụ khó khăn trong vòng 5 năm mà thay đổi đến 4 vị giám đốc, từ Washington, thông tin viên Donald Lodu giải thích.
Barack Obama a choisi de confier la direction du renseignement américain à un homme du Sérail.
Tổng thống Barack Obama đã quyết định phó thác chức vụ lãnh đạo cơ quan tình báo Hoa Kỳ cho một người trong ngành tình báo, đó là ông James Clapper, trung tướng không quân đã về hưu. Từ hơn 10 năm nay, nhân vật này đảm nhiệm các chức vụ khác nhau trong ngành tình báo quân sự Mỹ. Như vậy, tân giám đốc Clapper sẽ lĩnh một trách nhiệm nặng nề, đó là chỉ đạo 16 tổ chức khác nhau hợp thành quần thể các cơ quan tình báo của Mỹ, và là một trong các cộng sự chủ yếu của Tổng thống Barack Obama trên các hồ sơ an ninh. Đây là một cương vị khó, phức tạp với các ranh giới thường không rõ ràng. Chức vụ này do Tổng thống Bush đã lập ra vào năm 2005, sau khi các cuộc điều tra cho thấy không có sự phối hợp của các cơ quan tình báo chắc chắn đã chịu phần trách nhiệm chính trong việc để xảy ra thảm họa khủng bố ngày 11 tháng 9, 2001. Như vậy là trong vòng 4 năm vừa qua, ông James Clapper sẽ là vị giám đốc thứ 5 của cơ quan này. Các sự cố mới đây như là vụ khủng bố hụt trên máy bay vào dịp Noel được phát giác, hoặc là vụ khủng bố bất thành tại Times Square ở New York ngày 1 tháng 5 vừa qua cho thấy là các tổ chức tình báo của Mỹ vẫn luôn luôn gặp rất nhiều khó khăn trong việc phối hợp với nhau. Việc bổ nhiệm ông James Clapper vào chức vụ giám đốc cơ quan tình báo quốc gia cần phải được Thượng viện Mỹ thông qua. Điều này không dễ dàng vì nhiều thượng nghị sĩ đã tuyên bố họ phản đối việc đưa một quân nhân vào vị trí này.
Washington RFI.
Về tình hình Trung Đông, biệt kích Israel đã chặn bắt tàu Rasen Kori chở hàng nhân đạo tiếp tế cho Gaza. Cũng như vụ đột kích cách đây 5 ngày, hôm nay Hải quân Israel đã chặn bắt tàu chở hàng nhân đạo mà giới tranh đấu ủng hộ Palestine muốn trực tiếp đưa thẳng vào Gaza qua ngã đường biển. Tuy nhiên lần này không có xảy ra bạo động, không có đổ máu. Theo phát ngôn viên quân đội Israel, thì sau nhiều lần cảnh báo, Hải quân Israel đã leo lên tàu chở hàng Rasen Kori với sự đồng ý của thủy thủ đoàn và hành khách trên tàu. Trong buổi sáng sớm hôm nay 5 tháng 6, Hải quân Israel đang phong tỏa Gaza đã 4 lần cảnh báo thủy thủ đoàn chiếc tàu chở hàng là họ đang tiến vào vùng nguy hiểm. Hải cảng của Gaza cũng như bờ biển Gaza bị phong tỏa. Israel yêu cầu tàu hàng chạy về cảng Ashdod của Israel để bốc hàng đưa sang Gaza bằng đường bộ. Mặc dù 15 người Ireland và Malaysia trên tàu cương quyết không tuân thủ lệnh cấm của Israel, nhưng họ cũng tuyên bố là không chống cự lại. Cuối cùng, họ đồng ý để binh sĩ Israel lên tàu. Đến trưa nay, thì Hassan Khoury được tàu chiến Israel hộ tống về cảng Ashdod. Trong số hành khách có bà Maret Magier, giải Nobel Hòa Bình và một cựu viên chức cao cấp của Liên Hiệp Quốc, ông Danny Halliday. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel cho biết các nhà hoạt động này sẽ được đưa lên máy bay hồi hương. Hàng hóa khoảng 1.000 tấn gồm thiết bị y khoa, dụng cụ học sinh và 500 tấn xi măng sẽ được chính phủ Israel chở sang Gaza cho người Palestine. Cách nay 5 hôm, biệt kích Israel đã ngăn chặn một đoàn tàu viện trợ muốn phá vỡ hàng rào phong tỏa Gaza. Hậu quả là 9 thành viên Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có một người quốc tịch Mỹ tử thương. Vụ này gây một làn sóng phản đối mạnh mẽ khắp thế giới và đặt Israel vào thế cô lập.
Các nước G20 vẫn bất đồng với nhau về vấn đề thuế đánh vào ngân hàng toàn thế giới. Sau một cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Busan, Hàn Quốc, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương những nước giàu và các nước đang trỗi dậy trong nhóm G20 đã ra thông cáo, trong đó họ tỏ vẻ lạc quan về sự hồi phục nhanh hơn dự kiến của nền kinh tế thế giới, tuy rằng tùy theo vùng và tùy theo quốc gia, nhịp độ tăng trưởng có khác nhau. Được triệu tập trong bối cảnh có nhiều quan ngại trước cuộc khủng hoảng về nợ của khối euro, cuộc họp ở Busan là nhằm đánh giá hiện trạng của kinh tế thế giới và cũng nhằm tìm ra thỏa thuận về việc cải tổ hệ thống tài chính thế giới, cũng như tìm ra phương cách vừa thực hiện các chính sách kích cầu, vừa bảo đảm cân đối ngân sách. Nhưng về khả năng ban hành một loại thuế toàn cầu đánh vào ngân hàng, để dùng tiền đó tài trợ cho các kế hoạch cứu vãn kinh tế trong tương lai, các bộ trưởng nhóm G20 vẫn bị chia rẽ. Dự án này do châu Âu và Hoa Kỳ chủ trương nhưng lại không được sự đồng tình của các nước khác như Canada, Brazil, Ấn Độ và Úc. Cũng tại Busan, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Gettner và Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Dominic Strauss-Kahn đã một lần nữa đòi Trung Quốc phải để cho tăng giá đồng nhân dân tệ mà hai ông cho là vẫn được giữ ở mức thấp hơn giá trị thực. Hoa Kỳ vẫn thường xuyên chỉ trích Bắc Kinh thao túng đồng tiền của mình để duy trì lợi thế thương mại. Còn tại Yokohama, Nhật Bản, hôm nay các bộ trưởng thương mại châu Á-Thái Bình Dương đã khai mạc cuộc họp kéo dài 2 ngày để thảo luận về việc đẩy nhanh tự do hóa mậu dịch tại khu vực mà hiện chiếm hơn phân nửa tổng sản phẩm toàn cầu. Đây là cuộc họp bộ trưởng đầu tiên để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh thường niên của diễn đàn APEC tại Yokohama vào tháng 11 năm nay.
Thua Trung Quốc 1-0, đội tuyển Pháp gieo thêm thất vọng trước giờ lên đường sang Nam Phi. Tối qua mùng 4 tháng 6 tại Saint-Pierre, đảo Réunion, đội tuyển Pháp đã để thua đội tuyển Trung Quốc 0-1 trong trận giao hữu cuối cùng trước khi lên đường sang Nam Phi dự Cúp bóng đá thế giới 2010. Đây là trận đấu để huấn luyện viên Dominic rà soát lại đội hình lần cuối trước khi lên đường sang Nam Phi. Hàng loạt cái tên lớn như Frank Ribery, Florent Malouda hay Patrick Evra đều có mặt trong đội hình xuất phát. Vẫn trung thành với sơ đồ chiến thuật mới 4-3-3 và đẳng cấp vượt trội, đương kim á quân thế giới ào lên tấn công chiếm thế chủ động trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy có tạo ra được một số tình huống tốt, nhưng các cầu thủ Pháp không một lần chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Các cầu thủ Trung Quốc trong một đội hình trẻ thiếu vắng nhiều trụ cột tỏ ra yếu thế hơn co về phòng ngự, khiến cho các đường tấn công của các cầu thủ Pháp vốn đã không sắc sảo trở nên vô tác dụng. Vào hiệp 2, ông Dominic tung vào sân một loạt các cầu thủ mới với hy vọng tìm kiếm một bàn thắng. Thế bế tắc vẫn không được cải thiện mà thậm chí Pháp còn phải nhận một bàn thua từ một cú sút phạt trực tiếp hiểm hóc ở khoảng cách 25m của cầu thủ Đặng Chu Xiang, tỷ số 1-0 được giữ hết trận đấu. Thất bại trước một đội tuyển Trung Quốc bị coi là kém hơn khiến cho người hâm mộ bóng đá Pháp không khỏi hoài nghi và lo ngại cho đội tuyển của mình. Tuy nhiên, trả lời báo chí, huấn luyện viên Dominic tuyên bố, chúng tôi còn một tuần để hiệu chỉnh và lựa chọn, bây giờ là lúc không được phép chọn nhầm những cầu thủ giỏi nhất. Hôm nay, đội tuyển Pháp đã bay sang Nam Phi, nằm trong bảng A cùng với chủ nhà Nam Phi, Uruguay và Mexico. Với phong độ thi đấu qua 3 trận thử nghiệm vừa qua, thì đây sẽ là một bảng khó chơi đối với Pháp. Ngày 11 tháng 6, Pháp sẽ ra quân trận đầu gặp Uruguay.
Cũng liên quan đến nước Pháp, Bộ trưởng Nội vụ bị tòa án kết tội Mã Lị kỳ thị chủng tộc. Trong phiên xử hôm qua, ngày 3 tháng 6, tòa án Paris đã phạt ông Chris Hortefeux, bộ trưởng nội vụ Pháp, 750 euro về tội mã lị mang tính kỳ thị chủng tộc. Vụ việc xảy ra hồi mùa hè năm ngoái trong khuôn khổ một cuộc hội thảo của đảng cầm quyền UMP. Một thành viên của đảng giới thiệu với bộ trưởng Hortefeux, một thành viên người gốc Ả Rập như sau: "Đây là đảng viên Ả Rập của chúng ta, anh này ăn thịt heo và uống bia." Tươi cười, bộ trưởng nội vụ trả lời: "Khi có một người như thế thì được, nhưng mà đông quá thì có vấn đề." Không ngờ đoạn đối thoại này đã được thu hình và phổ biến trên mạng Internet. Lập tức, phong trào chống kỳ thị chủng tộc và vì tinh thần hữu nghị giữa các dân tộc Emrap đã đứng đơn kiện bộ trưởng. Tòa án Paris công nhận lời lẽ của ông Hortefeux mang tính lăng nhục nếu không muốn nói là mạ lị và phạt bị cáo 750 euro tiền phạt và... Đảng xã hội yêu cầu ông Hortefeux từ chức, còn đảng UMP thì nói không hiểu được quyết định của tòa án. Luật sư của bộ trưởng cho biết sẽ kháng cáo. Đây là lần đầu tiên trong đội ngũ Cộng hòa, một bộ trưởng bị tòa kết tội mạ lị, kỳ thị chủng tộc. Trong khi đó, thì Thủ tướng Nga bị một học sinh tiểu học chỉ trích là không có chính sách bảo vệ môi trường. Hôm nay, Thủ tướng Putin, một người có tiếng, ưa chuộng thú vật hoang dã, đã đi thăm công viên thiên nhiên Lushny Ostrov để thăm thú rừng và trồng cây cùng với các học sinh tiểu học địa phương. Vào lúc ông cầm chai sữa cho một chú nai con bú, thì một học sinh tiểu học nói thẳng với thủ tướng: "Tôi nghĩ rằng chính phủ cần phải nghiêm khắc hơn trong việc bảo vệ môi trường thiên nhiên và trừng phạt nặng những kẻ bỏ rác ngoài đường và đốn cây." Thủ tướng Nga cởi mắt kiến đen ra, nhìn thẳng vào mắt đứa bé và trả lời: "Tôi đồng ý hoàn toàn với cậu. Thiên nhiên Nga là một món quà của Thượng Đế, chúng ta phải bảo vệ." Thủ tướng Nga hứa là sẽ chuyển lời của cậu bé lên chính phủ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: phần mềm kiểm soát Internet ở Việt Nam gây lo ngại cho giới bảo vệ nhân quyền.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định ký ngày 26 tháng 4 ra lệnh cho các quán cà phê Internet, khách sạn và những cơ sở kinh doanh Internet khác phải cài đặt một phần mềm nhằm theo dõi việc sử dụng Internet trên địa bàn thủ đô Việt Nam. Quyết định này đã gây lo ngại cho giới hoạt động bảo vệ nhân quyền vì họ sợ việc kiểm duyệt thông tin trên mạng tại thành phố này sẽ gắt gao hơn. Vào năm ngoái, Trung Quốc đã buộc các nhà sản xuất máy vi tính phải cài đặt phần mềm có tên là Green Dam, lục bá, tức là đập xanh, trên mọi máy tính bán ở nước này, với lý do là nhằm ngăn chặn những nội dung khiêu dâm trên mạng. Nhưng sau đó, chính quyền Bắc Kinh đã từ bỏ kế hoạch nói trên sau khi những người chỉ trích nêu lên các mối quan ngại về an toàn trên mạng, về đời tư và về ổn định hệ thống. Nhưng nay, Việt Nam lại muốn áp đặt một thứ phần mềm Green Dam mới cho Hà Nội. Theo quyết định ngày 26 tháng 4 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các máy chủ của những đại lý Internet phải cài đặt phần mềm quản lý Internet được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Quyết định nhắc lại những điều nghiêm cấm mà đầu tiên là không được lợi dụng Internet để chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 6 của quyết định nói trên nhắc lại rằng người sử dụng Internet khi phát hiện các trang thông tin, dịch vụ trên Internet có nội dung chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phải nhanh chóng thông báo cho các cơ quan chức năng gần đó để xử lý. Theo dự kiến, từ đây đến năm 2011, phần mềm này sẽ được cài đặt ở toàn bộ 4.000 đại lý Internet của Hà Nội. Một bài báo đăng trên trang web của tạp chí tin học Computer World hôm qua trích lời ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn viên đảng Việt Tân tại Hoa Kỳ nói rằng, hiện nay có đến 25 triệu người sử dụng Internet ở Việt Nam, và chính phủ quan ngại vì thấy rằng người dân có một không gian tương đối tự do để trao đổi quan điểm. Chính quyền không muốn thấy có những nguồn thông tin độc lập. Computer World cũng trích lời bà Kim Phạm, giám đốc tổ chức Access Now, chuyên hỗ trợ về công nghệ thông tin cho các nhà hoạt động nhân quyền, nhận định rằng, cho dù phần mềm quản lý Internet mới được sử dụng như thế nào, việc cài đặt một phần mềm do chính phủ kiểm soát cũng sẽ có tác động tiêu cực đến việc sử dụng Internet tại Việt Nam. Nói cách khác, theo bà Kim Phạm, đây là một quyết định nhằm làm cho người dân biết là chính phủ muốn kiểm soát việc trao đổi thông tin trên mạng. Bà cũng ghi nhận là do người sử dụng Internet ở Việt Nam ngày càng quay sang những nơi khác như Facebook hoặc Yahoo 360 để chia sẻ thông tin, những nơi này đã bị ngăn chặn ở Việt Nam. tạp chí Computer World nhắc lại là Internet đã trở thành nơi hội tụ phong trào phản đối những dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Vào cuối năm 2009, trang Bauxit Việt Nam Info đã bị đánh sập, và cùng lúc đó tin tặc đã đột nhập website của Hội Chuyên gia Việt Nam để gài một ấn bản VPS case có virus. Theo Computer World, các nhà hoạt động nhân quyền tại Hoa Kỳ tin rằng chính phủ rất quan tâm đến việc theo dõi những cuộc trao đổi trên mạng, đặc biệt là để xem Internet đã được sử dụng như thế nào để chia sẻ thông tin về cách mạng xanh ở Iran, một sự kiện đã gây quan ngại cho chính quyền Hà Nội.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ, trong chốc lát phần 2 sẽ đến với một điểm báo thịnh vượng và bất bình đẳng tại nước Việt Nam Cộng sản sau 20 năm kinh tế thị trường. Đây là đề tài do Trọng Thành lựa chọn và biên soạn, tiếp theo đó là một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu Sharis, thần đồng âm nhạc Philippines. Bây giờ là phần phỏng vấn với chủ đề Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á khai mạc ngày mai tại Việt Nam. RFI đặt câu hỏi với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan.
Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng này, tức là ngày mai và ngày kia, tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á lần thứ 19. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn này. Với chủ đề vai trò đăng lên của châu Á trong phát triển toàn cầu, Diễn đàn Kinh tế Đông Á sẽ là cơ hội để phát triển các đối thoại về nhiều khía cạnh khác nhau của các vấn đề kinh tế trong khu vực và các liên kết của các nước trong khu vực với các đối tác trên thế giới. Để tìm hiểu về ý nghĩa và triển vọng của Diễn đàn Kinh tế Đông Á, Ban Việt ngữ RFI phỏng vấn bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Kính chào bà Phạm Chi Lan. Thưa bà, sắp tới tại Việt Nam sẽ tổ chức một Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á. Đây là một diễn đàn kinh tế rất là quan trọng và lần đầu tiên được tổ chức tại một nước đang phát triển. Vậy thì xin bà có thể cho biết ý nghĩa của cái diễn đàn này đối với cái nền kinh tế của khu vực và cụ thể là đối với Việt Nam ạ.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới là một diễn đàn rất nổi tiếng trên thế giới lâu nay. Hàng năm khi mà diễn đàn họp vào cuối tháng Giêng thì tất cả thế giới, có thể nói đặc biệt là giới kinh tế, đều theo dõi quan sát diễn đàn và lắng nghe những điều được trao đổi ở diễn đàn. Đối với các nước ở khu vực Đông Á thì Diễn đàn Kinh tế Thế giới cũng đã có một số lần tổ chức ở các nước, phần lớn là các nước có trình độ phát triển cao hơn các nước đang phát triển. Ví dụ như họ đã làm ở Nhật Bản, ở Hồng Kông, ở Singapore hoặc là ở Hàn Quốc. Đối với Việt Nam, với tư cách là một nước đang phát triển, thì lần đầu tiên được đăng cai tổ chức diễn đàn này, thì đây cũng là một cơ hội lớn cho Việt Nam. Diễn đàn lần này thì tôi kỳ vọng họ sẽ trao đổi về những vấn đề phát triển của Đông Á trong bối cảnh thế giới đang dần ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy thoái kinh tế toàn cầu vừa qua. Trong cuộc khủng hoảng này thì một số nước Đông Á cũng bị tác động tiêu cực theo cách là tăng trưởng bị suy giảm, thậm chí cũng có những nước bị âm. Nhưng khu vực Đông Á dù sao cũng còn may mắn hơn một số vùng khác trên thế giới là đà tăng trưởng đã sớm được chặn lại và các nước đã dần dần thoát ra khỏi những khó khăn kinh tế và đang bắt đầu hồi phục dần. Đông Á cũng vẫn được tiếp tục đánh giá là một trong những khu vực tăng trưởng năng động hàng đầu ở trên thế giới. Thậm chí người ta còn cho là sự phát triển của Đông Á đang đóng góp quan trọng vào việc phục hồi kinh tế của toàn cầu sau cuộc khủng hoảng lần này. Ở nền kinh tế Đông Á thì đang diễn ra những sự hợp tác, quan hệ hội nhập với nhau rất mạnh mẽ với các liên kết càng ngày càng phát triển. Ví dụ như những công thức như ASEAN cộng thì bây giờ giữa ASEAN với các nước quan trọng ở Đông Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đều đã có những cam kết về phát triển các hình thức hợp tác kinh tế như khu vực mậu dịch tự do hoặc là đối tác kinh tế. Với Ấn Độ cũng vậy, thì Úc, New Zealand tuy không nằm trong khu vực châu Á một cách chính thức nhưng cũng tham gia một cách tích cực vào sự phát triển của hợp tác kinh tế Đông Á này. Thế và tất nhiên là các cường quốc kinh tế khác và các khu vực kinh tế quan trọng trên thế giới khác, ví dụ như Hoa Kỳ hoặc Liên minh châu Âu thì cũng đều rất quan tâm tới sự phát triển này của Đông Á và cũng muốn gắn kết với sự phát triển này. Và vì vậy cho nên theo tôi lần này chắc chắn các nước sẽ bàn bạc trao đổi với nhau nhiều việc để làm sao không những Đông Á có thể tiếp tục phát triển năng động mà Đông Á tiếp tục duy trì theo định hướng của các nước đã đặt ra là liên kết khu vực nhưng mà là một hội nhập mở nghĩa là mở ra với các khu vực khác. Cái sự hội nhập của Đông Á liên kết chặt chẽ hơn giữa các nước Đông Á với nhau sẽ không những chỉ làm lợi cho các nước Đông Á mà còn có lợi cho sự phát triển chung của nền kinh tế trên thế giới, chứ không có nghĩa là loại trừ bất cứ nước nào ở khu vực nào ra khỏi cuộc chơi chung về hợp tác hội nhập hiện nay.
Dạ thưa bà, về cái liên kết khu vực nhưng mà lại mở cửa cho cái hội nhập, hay nói cách khác là hội nhập mở, thì có nghĩa cụ thể là như thế nào ạ?
Điều này thì trước đây tôi cũng đã có một số dịp được tham gia trao đổi với các đồng nghiệp ở các nước Đông Á khác, thì tư tưởng chung đều là giữa các nước có thể trong khu vực Đông Á sẽ có thể ký kết với nhau để hình thành những liên kết chặt chẽ hơn, nhưng các nước này cũng sẵn sàng mở cửa làm tiếp, trao đổi tiếp, tăng cường tiếp quan hệ với các nước khác trước khi thắt chặt quan hệ, ví dụ như giữa Trung Quốc, giữa Nhật Bản với các nước trong khu vực, thì hoàn toàn không có nghĩa là các nước này cùng với Nhật Bản, Trung Quốc sẽ hình thành một khu vực mang tính chất khép kín, là chỉ trao đổi thương mại hoặc đầu tư trong nội vùng, mà sẽ mở rộng ra làm nền tảng để có thể phát triển tốt hơn quan hệ với các nước khác. Tôi nghĩ vì hiện nay đang có nhiều cơ chế đan xen, ví dụ như cái TPP, Trans-Pacific Partnership, thì hiện nay là một số nước ở Đông Á cùng với Australia và bên Hoa Kỳ và một số nước khác đang cùng nhau bàn bạc về những cơ chế hợp tác mới. Thì đấy là cái cách mà của các nước Đông Á, là khi hội nhập với nhau, là thắt chặt quan hệ với các nước láng giềng gần gũi với mình, thì không quên và cũng không đóng cửa đối với các nước khác.
Thưa bà có thể cho biết thêm về cái cơ hội mà cái dự kiến về cái khả năng hợp tác theo cái cơ chế liên kết khu vực và hội nhập mở đó trong cái diễn đàn này ạ?
Hiện nay trên thế giới, trên quy mô toàn cầu có nhiều vấn đề mà phải có sự bàn bạc, có sự cộng đồng trách nhiệm chung của tất cả các nước liên quan, chứ không trừ bất cứ một khu vực nào hoặc một quốc gia nào. Ví dụ như những vấn đề về môi trường, về biến đổi khí hậu hay bản thân cuộc khủng hoảng tài chính cũng vậy, nên đòi hỏi sự hợp tác, sự kết nối giữa các nước để cùng nhau vượt qua. Các vấn đề về an ninh lương thực đối với toàn cầu hoặc là khủng hoảng về năng lượng chẳng hạn, thì tôi nghĩ là nhiều vấn đề này cũng đáng để các nước cùng nhau bàn bạc mà không thu hẹp nó trong khuôn khổ của Đông Á hoặc là giữa các nước trong khu vực với nhau không thôi.
Dạ, vâng. Thế riêng về Việt Nam thì đây là một diễn đàn quan trọng, một cái dịp mà có thể là gặp gỡ được rất nhiều cái đối tác và theo các chủ đề khác nhau. Vậy thì Việt Nam có thể tham gia được những gì cụ thể trong cái diễn đàn này? Xin bà cho biết ý kiến ạ.
Đối với Việt Nam, tôi nghĩ đây cũng là một cơ hội quan trọng. Mặc dù là Việt Nam trong thời gian vừa qua đã chủ động đi tham gia nhiều hội nghị, nhiều diễn đàn kinh tế trên thế giới, cũng như là đến các nước để tổ chức những diễn đàn, trao đổi về các biện pháp để tăng cường quan hệ kinh tế với từng nước đối tác của Việt Nam. Tại diễn đàn này, thì ước tính sẽ có khoảng 450 nhà kinh doanh lớn ở các nước, CEO của các công ty, các tập đoàn lớn của các nước sẽ đến Việt Nam để tham dự diễn đàn. Thì đây chính là một cơ hội để cho những người quan tâm đến kinh doanh của Việt Nam có thể thấy thêm tận mắt, họ thấy thêm sự phát triển của đất nước Việt Nam ở giai đoạn hiện nay, và có thể gặp gỡ trao đổi với các cơ quan liên quan của Việt Nam hoặc các đối tác của Việt Nam về những cơ hội kinh doanh giữa họ với nhau. Thế ngoài ra thì chính tại diễn đàn này thì các nhà lãnh đạo chính phủ của Việt Nam sẽ có dịp giới thiệu với các những người tham gia diễn đàn về sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Việt Nam năm nay là ra khỏi được ngưỡng nghèo và trở thành một nước thu nhập trung bình, vì cũng theo tính toán của Ngân hàng Thế giới thì năm nay cái chỉ số GNI của Việt Nam đạt mức 1.050 đô la, có nghĩa là Việt Nam trở thành một nước thu nhập trung bình, mặc dù là thu nhập trung bình thấp nhưng mà không còn là một nước nghèo nữa. Và Việt Nam cũng đang chuẩn bị để thực hiện một cuộc tái cấu trúc nền kinh tế của mình để đưa đất nước đi vào một thời kỳ phát triển mới. Thế thì có rất nhiều vấn đề cũng như những cái mong muốn mới đang đặt ra ở Việt Nam hiện nay, và chắc chắn là Việt Nam còn cần rất nhiều sự hợp tác quốc tế từ những luồng đầu tư nước ngoài cũng như những sự hỗ trợ về kỹ thuật của các quốc gia khác nhau, cũng như quan hệ thương mại cần phải được tăng cường giữa Việt Nam với các nước. Trên cơ sở đó thì tôi nghĩ là diễn đàn Đông Á được tổ chức ở Việt Nam lần này giúp cho Việt Nam có cơ hội giới thiệu về mình và làm cho các nước, các bạn bè đối tác hiểu hơn về Việt Nam, thấy được những tiềm năng cũng như nhu cầu của Việt Nam và khả năng có thể phát triển quan hệ giữa họ với Việt Nam trên cơ sở cùng có lợi.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin trân trọng cảm ơn bà Phạm Chi Lan đã trả lời phỏng vấn.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ yêu cầu không được cản trở tự do lưu thông trên vùng Biển Đông.
Hàn Quốc chính thức kêu gọi Hội đồng Bảo an xem xét vụ ngư lôi.
Tại Hồng Kông, hơn 100.000 người tưởng niệm Thiên An Môn và đòi dân chủ cho Trung Quốc.
Cựu Trung tướng Không quân Mỹ James Clapper được bổ nhiệm chỉ huy cơ quan tình báo quốc gia.
Biệt kích Israel chặn bắt Rachel Corrie chở hàng nhân đạo cho Gaza.
Các nước G20 vẫn bất đồng về vấn đề thuế đánh vào ngân hàng toàn thế giới.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phần mềm kiểm soát Internet ở Việt Nam gây lo ngại cho giới bảo vệ nhân quyền.
Thịnh vượng và bất bình đẳng tại nước Việt Nam Cộng sản sau 20 năm kinh tế thị trường. Đây sẽ là đề tài chính của mục điểm báo hôm nay do Trọng Thành biên soạn. Trước khi bước sang tạp chí Góc vườn âm nhạc, và để mở đầu phần 2 hôm nay, xin nhường lời lại cho Trọng Thành với phần điểm báo.
Điểm báo.
Trang kinh tế Nhật báo Lơ Mông hôm nay có bài về Việt Nam, với tựa đề Nước Việt Nam theo chủ nghĩa Mác, giờ đây biết đến thịnh vượng và các bất bình đẳng xã hội. Phóng sự do đặc phái viên Lơ Mông gửi về từ thành phố Hồ Chí Minh, tường thuật không khí nhộn nhịp và hối hả tại đô thị lớn nhất Việt Nam. Hiện tại không khí tại Việt Nam rất lạc quan. Nếu như cách đây hơn 10 năm, chỉ thấy xe đạp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thì hiện nay hai thành phố lớn tràn ngập hàng triệu xe mô tô đủ loại. Cách đây 20 năm, Việt Nam còn là một trong những nước nghèo nhất địa cầu. Còn hiện nay, Việt Nam là con cưng của các nhà tài trợ, với 5 tỷ đô la hàng năm tiền tài trợ và cho vay ưu đãi. Việt Nam đã trở thành một nước có thu nhập trung bình. Mục tiêu của Việt Nam là tham gia vào nhóm các nước công nghiệp vào năm 2020. Nhờ tiêu thụ, xuất khẩu và đầu tư tăng lên, nền kinh tế Việt Nam đã kháng cự lại được cuộc khủng hoảng toàn cầu. Năm 2010 này, Việt Nam chắc chắn sẽ đứng ở vị trí hàng đầu trong nhóm các nước Đông Nam Á với 6,5% tăng trưởng. Lơ Mông điểm lại các bước đi của Việt Nam. Từ năm 1987, thời điểm Việt Nam chuyển qua nền kinh tế thị trường, chiến lược của Việt Nam là hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Năm 1995, Việt Nam gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Năm 1999, ký kết với Hoa Kỳ Hiệp định Thương mại cho phép Việt Nam thực sự cất cánh. Năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới. Theo nhận xét của ông Jean-Michel Candragier, chuyên gia tư vấn ngoại thương Pháp, ông cho biết đặc điểm nổi bật của các đối tác Việt Nam là luôn luôn đưa vào trong mọi thương thuyết yêu cầu được đào tạo và chuyển giao công nghệ. Ông thốt lên, những người này có một sự khao khát học tập đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, trong khi tầng lớp trung lưu đang nổi lên tại các thành phố, thì những người dân nông thôn càng ngày càng lâm vào cảnh khó khăn. Tỷ lệ nghèo đói trong vòng 20 năm qua giảm từ 70% dân số xuống còn 11%. Nhưng rất nhiều nông dân hiện nay lâm vào cảnh ruộng đất bị tước đoạt, lương công nhân rất thấp. Nạn tham nhũng, quan liêu và trễ nải của nhiều cơ quan chính quyền địa phương khiến cho người dân phẫn nộ, tuy nhiên những phản kháng lại quá phân tán. Còn thái độ của giới trẻ, có học, hết sức cá nhân và thực dụng. Lơ Mông dẫn lời nhà kinh tế Daniel Van Hout, giảng viên của Đại học Hà Nội. Ông cho biết, các sinh viên của tôi nói rằng, quyền làm người đầu tiên của tôi là trở nên giàu có trong tương lai. Vậy, nếu đảng tạo ra được môi trường thuận lợi để tôi đạt được mục tiêu này, thì tôi hoàn toàn tán thành đảng. Cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại khiến cho một số ngành bị ảnh hưởng, như xuất khẩu dệt may bị sụt 10%, đột nhiên thâm hụt trong cán cân thương mại với Trung Quốc chiếm 2/3 tổng số thâm hụt trở thành một nỗi ám ảnh. Thách thức được đặt ra trong đại hội lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm tới là cân bằng được kinh tế vĩ mô, không để lạm phát vượt quá kiểm soát và tiếp tục tăng trưởng. Muốn làm được như vậy, cần thu hút nhiều vốn hơn và giải quyết được các vấn đề cơ sở hạ tầng và đào tạo. Lơ Mông dẫn lời một chuyên gia thuộc một tổ chức kiểm toán quốc tế có uy tín. Việt Nam hiện nay thay đổi rất mau lẹ. Thành tích này thật tuyệt nhưng cũng thật đáng ngại. Chuyên gia này cho rằng chế độ hiện nay khó lòng điều khiển nổi sự thay đổi này. Ông đưa ra câu hỏi đầy lo âu. Chế độ hiện nay còn có khả năng kết hợp đến bao giờ hệ thống chính trị cộng sản và nền kinh tế tư bản? Về đầu tư kinh tế của Pháp vào Việt Nam, đặc phái viên Lơ Mông đưa ra một tổng kết đáng chú ý. Trong những năm 1990, Pháp là nước đầu tư hàng đầu vào Việt Nam, còn hiện nay Pháp chỉ đứng hàng thứ 13. Trong khi đó, từ năm 2007, Việt Nam trở thành địa điểm thu hút đầu tư thứ 3 trên thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ. Giải thích sự sụt giảm đầu tư của Pháp tại Việt Nam, Lơ Mông nhận định, những nhà đầu tư Pháp đã đến sớm nhất. Nhưng vào thời điểm đó, Việt Nam lại chưa sẵn sàng để tiếp nhận. Trong khi cuộc mở cửa kinh tế lần thứ hai tại Việt Nam bắt đầu vào đầu những năm 2000, thì Pháp lại bỏ lỡ dịp. Theo Lơ Mông, Pháp cần chú ý đến các đấu thầu về cơ sở hạ tầng và thế mạnh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. và đặc biệt tình cảm quý mến Pháp tại Việt Nam. Nhân dịp giải vô địch bóng đá thế giới tại Nam Phi sắp sửa khai mạc, Nhật báo La Khoa dành phần đầu chương mục tôn giáo và tâm linh ngày thứ Bảy cho chủ đề tâm linh với trái bóng tròn. Bất chấp các tệ nạn xảy ra không ít trong môn thể thao nghiệp dư này, bóng đá vẫn là nơi mà nhiều người chơi bóng chuyên nghiệp và nghiệp dư tìm thấy chỗ dựa để cân bằng cuộc sống bản thân và đời sống tâm linh. Tại Pháp hiện nay có khoảng 36 triệu người chơi bóng đá, trong đó có 2,5 triệu người đá bóng nghiệp dư nhưng chỉ có 8.000 cầu thủ chuyên nghiệp. Ông Jacques Gassman, người nổi tiếng vì năm 1993, đã tố cáo ý đồ của đội tuyển Olympique Marseille hối lộ đội Valenciennes, hiện làm việc tại Liên đoàn Quốc gia bóng đá chuyên nghiệp Pháp. Ông khẳng định, ngày nào ông cũng gặp các vận động viên ý thức được họ phải ứng xử một cách mẫu mực để trở thành tấm gương cho lớp trẻ. Tại thành phố Villefranche-de-Rouergue, thuộc vùng Aveyron, linh mục Bertrand Chaurier, 51 tuổi, lãnh đạo một câu lạc bộ có tên gọi Penalty, phạt đền. Cha Chaurier là người phụ trách xứ đạo Gode, mục tiêu của câu lạc bộ này là thông qua bóng đá giúp các thanh thiếu niên bị đuổi học hoặc không sống với gia đình, hội nhập vào xã hội. Mehdi Tanbi, một thiếu niên 16 tuổi bị đuổi khỏi trường vì có thái độ hung hăng đối với giáo viên, đã được tiếp nhận vào câu lạc bộ phạt đền. Thời gian ở đây đã giúp cho Mehdi Tanbi tìm lại được niềm tin vào bản thân và các động lực cho tương lai. Kể từ đó, cậu bắt đầu mơ trở thành phi công. Sáu thiếu niên tại câu lạc bộ này được đi dự giải bóng đá thế giới Nam Phi. Linh mục Cherry cho biết, mục đích của ông là giúp cho họ phát hiện các cội rễ của bóng đá, văn hóa và lịch sử của môn thể thao này, bắt đầu từ kinh nghiệm của Nelson Mandela, nhằm khuyến khích họ đối thoại và suy nghĩ về cuộc đời và những tranh đấu cần làm để cuộc đời tốt hơn và công bằng hơn. Cha Cherry là một người am hiểu bóng đá chuyên nghiệp, ông đã từng chơi ở thứ hạng cao và ngay từ 25 tuổi đã nhận được bằng huấn luyện viên. Giải thích tại sao ông lại dùng từ phạt đền làm tên câu lạc bộ, linh mục giải thích, từ này trộn lẫn hạnh phúc và bất hạnh, niềm vui và nỗi buồn, thành công và thất bại, đây là một sự căng thẳng thường trực, chính là cái nền tảng của cuộc sống. Hoạt động của câu lạc bộ này đã đạt được các kết quả cụ thể, nhiều thanh thiếu niên từ đây đã tìm được việc làm. Theo nhà xã hội học George Vicarel, giáo sư một trường nghiên cứu khoa học xã hội Pháp, thì trong các xã hội thiếu nghi thức tập thể hiện nay, nơi mà ngày càng vắng bóng cái linh thiêng, bóng đá trở thành nơi mà các huyền thoại được xây dựng để giúp cho con người có thể liên kết được với nhau trong một ý thức cộng đồng. Bóng đá trong xã hội hiện nay mang lại các giá trị hiện đại như sự công bằng với một luật chơi áp dụng cho tất cả. Nhà xã hội học ủng hộ việc nâng cao trách nhiệm của xã hội đối với việc điều chỉnh các lệch lạc trong môn thể thao này. Nhật báo Le Figaro hôm nay mô tả tình trạng các lâu đài Pháp bị bỏ rơi. Trên tổng số 6.450 lâu đài, có hơn 5.000 do tư nhân quản lý, 900 lâu đài thuộc quản lý công. Năm 2010, 35 tỉnh của Pháp đã xóa bỏ chế độ trợ giúp cho các lâu đài do tư nhân quản lý. Hơn 5.000 lâu đài được xếp hạng thuộc sở hữu tư nhân hiện nay vì không nhận được các tài trợ của chính quyền địa phương có nguy cơ rơi vào cảnh suy tàn. Xu thế này bắt đầu từ năm 2003, số tài trợ giảm từ 10 triệu euro năm 2003 xuống còn 6,7 triệu năm 2007. Thiếu đầu tư trong nước, các lâu đài Pháp trở thành một thị trường được các nhà đầu tư ngoại quốc quan tâm. Trước cuộc khủng hoảng kinh tế này, các nhà đầu tư ngoại quốc chiếm 30% thậm chí 40% số người sở hữu lâu đài tại Pháp, còn hiện nay con số này là 20%. Trong số những người đầu tư phải kể những người Anh, sau đó là người Brazil, Trung Quốc, Nga và thậm chí Mexico. Theo các công ty môi giới, các nhà đầu tư nước ngoài rất tôn trọng các tài sản này, họ bỏ tiền ra trùng tu thật sự. Cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay khiến giá lâu đài hạ xuống chỉ còn một nửa, giá trung bình hiện nay là 700.000 euro. Tại Pháp, bắt đầu từ năm 2009, để được hưởng các khoản đầu tư ưu đãi tài chính, người chủ phải sở hữu một lâu đài trong vòng 15 năm. Tuy nhiên, theo Le Figaro, trong hoàn cảnh kinh tế như hiện nay, những người thừa kế lâu đài tại Pháp phần lớn gặp các khó khăn tài chính thì khó mà đảm bảo giữ được lâu đài của họ trong chừng ấy thời gian. Tờ báo kết luận, chế độ ưu đãi tài chính này chỉ giúp các nhà đầu tư nước ngoài có thêm khả năng chinh phục thị trường lâu đài tại Pháp. Mục gấp vườn âm nhạc hôm nay, Tuấn Thảo giới thiệu Kashis, thần đồng âm nhạc người Philippines. You.
Nhờ vào Internet, nhiều ca sĩ tiếng Hàn trở thành hiện tượng của làng âm nhạc quốc tế. Nhờ tải phim video lên mạng mà ca sĩ người Canada Justin Bieber đã thành danh. Ca sĩ Đài Loan Lin Yuchun cũng vậy, anh vừa mới ký hợp đồng ghi âm với hãng đĩa Sony. Còn Sharis Pepenko vừa lọt vào top 10 của thị trường Bắc Mỹ với album quốc tế đầu tay ra mắt đầu tháng này. Năm nay 17 tuổi, Sharis, tên ghép của Charmaine Clarisse, sinh tại tỉnh Laguna ở Philippines trong một gia đình nghèo. Mẹ cô là giảng viên thanh nhạc, một mình nuôi hai con. Từ nhỏ, cô bé đã học nhạc với mẹ và bắt đầu đi hát từ năm 2007. Trong vòng 5 năm liền, Sharis đã tham gia ít nhất là 80 cuộc thi hát cấp tỉnh và toàn quốc. Năm 2005, Sharis lúc đó mới 12 tuổi, đã về hạng 3 trong cuộc thi hát truyền hình Little Big Star dành cho các ca sĩ mầm non. Nhưng tên tuổi của cô thật sự đi vòng quanh thế giới, khi giới hâm mộ bắt đầu tải lên mạng YouTube các đoạn phim video trích từ các cuộc thi hát trên đài truyền hình. Nhờ vào 4 triệu lượt người xem mà tài năng của Sharis có cơ hội chắp cánh, cô đã được mời sang Thụy Điển và Anh Quốc để tham gia vào các show truyền hình. Nhưng lượng fan đông đảo nhất của cô là ở Hàn Quốc. Cô đã liên tục xuất hiện trong các chương trình giải trí của xứ bình minh yên tĩnh, đặc biệt là trong chương trình ca nhạc Star King. Chính với các màn biểu diễn này mà Sharis đã lọt vào mắt của các nhà sản xuất talk show ở Hoa Kỳ. Lần đầu tiên cô xuất hiện trên đài truyền hình Mỹ là vào cuối năm 2007. Nữ hoàng talk show thời đó là Oprah Winfrey, chính là người đã giúp đỡ cô rất nhiều trong bước đầu sự nghiệp. Bà đã giới thiệu cô với nhà sản xuất âm nhạc David Foster, và nhất là đã gọi điện thoại cho Celine Dion để thuyết phục diva của làng nhạc pop tạo cơ hội thăng tiến cho thần đồng âm nhạc Philippines.
When I was young, I never needed anyone. Making love was just for fun. Those days are gone.
Khi được mời đi hát trong chương trình của Oprah Winfrey trên đài truyền hình, cô bé Charis đã bật khóc khi nhìn thấy Celine xuất hiện trên màn hình vệ tinh, ngỏ lời mời cô hát chung trên sân khấu Madison Square Garden. Song có khúc, người có lúc, ngày 15 tháng 9 năm 2008, đánh dấu giây phút định mệnh của Charis, khi cô bé lần đầu tiên đã được song ca với Celine Dion nhạc phẩm Because You Love Me trước 18.000 khán giả, trong đó có mẹ của cô. Sau màn trình diễn đầy ấn tượng này, tờ báo New York Times đánh giá là một ngôi sao vừa mới xuất hiện trên vòng trời ca nhạc.
I received a call who actually told me about an incredible young singer. This young lady's name is Charisse. So we're going to sing Because You Loved Me for your mother.
For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to the night, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love you found in you. I'd be forever thankful, baby.
Với Celine Dion tại New York, con đường âm nhạc của Charis coi như là đã rộng mở. Nhờ vào sự dìu dắt, hướng dẫn của nhà sản xuất âm nhạc David Foster, cô đã bắt đầu ghi âm một số ca khúc nhạc phim và song ca với các tên tuổi lẫy lừng nhất là Andrea Bocelli và Josh Groban. Trước khi thành danh trong làng nhạc Anh Mỹ, cô bé đã ghi âm hai album phát hành tại Philippines. Cả hai album này đều đã bán rất chạy và trở thành đĩa bạch kim. Trong tháng này, Charis trên làng tập nhạc thứ ba, nhưng lại là album quốc tế đầu tay, được cho ra mắt cùng lúc tại 50 quốc gia trên thế giới. Album này xen kẽ các ca khúc sôi động trẻ trung, với nhiều tình khúc lãng mạn, được xem như là sở trường của thần đồng âm nhạc Philippines. Từ năm 2008 đến nay, Sharice đã được hàng loạt giải thưởng. Ngoài giải ca sĩ xuất sắc và album bán chạy nhất Philippines trong vòng 2 năm liền, cô còn được tạp chí People Asia Magazine chọn làm nhân vật nổi bật nhất năm 2009 và giải biểu diễn theo bình chọn của khán giả Mỹ. Tiếp tục đi diễn ở châu Âu theo lời mời của các đài truyền hình, chủ yếu là ở Ý và ở Tây Ban Nha. Liên hoan ca nhạc San Remo gần thành phố Genova đã hai lần trải thảm đỏ để đón cô như khách mời danh dự, sau khi cô đã chinh phục khán giả nước Ý nhờ ca khúc Adagio, ăn khách trước đây qua giọng ca của Lara Fabian. Nhờ vào một chất giọng khỏe khoắn, biểu cảm, Sharice ngay từ đầu đã chọn cho mình cách thể hiện dòng nhạc pop ballad. Tuy nhiên, theo một số nhà phê bình, cô bé vẫn còn nắp bóng các bậc đàn chị là Celine, Whitney và Maria. Ngoài ra, còn phải kể đến Regine Velasquez, một trong những ca sĩ người Philippines nổi danh ở hải ngoại vì cô đã từng đoạt giải giọng ca xuất sắc nhất châu Á Thái Bình Dương. Nói cách khác, Sharice chỉ nối bước chứ chưa thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của các diva của làng nhạc pop hiện nay.
Take me for what I am.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh IFI đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn Lor và Nafafon, các kỹ thuật viên đã phục vụ cho chương trình. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là mục điểm tuần báo do Trọng Thành biên soạn, và sau đó là mục tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Xin tạm biệt quý vị thính giả. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiengviet2chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr. Chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
RFI.
RFI.